Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco: vẻ đẹp của thể thao là đi cùng nhịp bước với người khác.
Sáng thứ Tư 20 tháng 5, sau buổi tiếp kiến chung trực tuyến, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp một nhóm nhỏ các vận động viên, những người lẽ ra sẽ tham gia sự kiện quốc tế Chúng Ta Chạy Cùng Nhau, được lên kế hoạch vào thứ Năm 21 tháng 5, nhưng đã bị hủy do khủng hoảng virus corona. Sau hơn 2 tháng cách ly vì đại dịch, đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha tiếp kiến một nhóm. Ngài đã gặp họ trong thư viện riêng. Cuộc gặp gỡ quốc tế Chúng Ta Chạy Cùng Nhau được tổ chức bởi Hiệp hội Vận động viên Vatican phối hợp với nhóm vận động viên Fiamme Gialle, Ngọn Lửa Vàng của Cảnh sát Tài chính Ý, nhóm Xuân của các dân tộc và Liên đoàn Vận động viên Ánh Sáng của Ý ở vùng Lazio. Trong sự kiện quốc tế này, các vận động viên vô địch Olympic sẽ chạy cùng với các vận động viên khuyết tật, những người di dân, người tị nạn và các tù nhân. Trong số những người được Đức Thánh Cha tiếp kiến là một bé gái khuyết tật 11 tuổi phải ngồi xe lăn vì bệnh thoái hóa thần kinh, một vận động viên khuyết tật trí tuệ bị bắt nạt ở trường, một người di dân từ Ghana đã cập bến ở Sicilia, miền Nam Ý, sau khi trải qua bi kịch bị cầm tù ở Libya, một phụ nữ bị giam giữ trong nhà tù Rebibbia ở Roma, một thiếu nữ có mẹ không phải là người Ý thi đấu cho đội tuyển điền kinh quốc gia Ý. Những câu chuyện cuộc đời họ là một ví dụ về cách thế, khi bạn không thể chạy bằng đôi chân, bạn vẫn có thể vượt qua những trở ngại lớn bằng trái tim và đạt được những mục tiêu quan trọng. Trước hết, Đức Thánh Cha nói với các vận động viên trẻ trong nhóm và cảm ơn về những điều họ làm. Mỗi người đều đang làm điều gì đó cho cộng đồng, cho người khác, và đây là niềm vui. Đối với các vận động viên này, đó là niềm vui cho đi, niềm vui cống hiến vẻ đẹp và cơ hội của thể thao cho mọi người. Ngài nói tiếp rằng, trao tặng niềm vui và hạnh phúc cho người khác là thái độ sáng tạo của con người. Con người trao tặng cả sự sống của họ cho người khác, như cha mẹ hy sinh sự sống cho con cái của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều làm cho những việc họ làm trở nên tốt đẹp chính là vì họ không cạnh tranh hay chỉ giải trí, nhưng thực hiện cùng nhau. Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Anh, "You run together", các con chạy cùng nhau. Tin mừng thuật lại hai thánh Phêrô và Gioan cùng nhau chạy đến mộ Chúa Giêsu. Gioan đến trước nhưng đợi Phêrô. Đức Thánh Cha nhắc lại một quy tắc của thời Trung Cổ đối với người hành hương, nên đi theo vận tốc của người yếu nhất trong nhóm. Và Ngài nói với các vận động viên trẻ, đi với vận tốc của những người khác, hay ít nhất là để ý và điều chỉnh vận tốc của mình theo vận tốc của họ.
Hàng ngàn người cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì được tham dự thánh lễ ngày cử hành trong thời gian phong tỏa.
Hàng ngàn người đã gửi tin nhắn và hình ảnh để cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã đồng hành cùng họ trong những tháng cách ly khó khăn vừa qua, và đã cho phép truyền chiếu trực tiếp các thánh lễ hàng ngày được cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta để mọi người có thể tham dự. Cảm ơn Cha đã mang Chúa Kitô đến mọi nhà. Cảm ơn Cha đã giúp đỡ và nâng đỡ chúng con. Cảm ơn Cha về sứ điệp hy vọng. Cảm ơn Cha về việc rước lễ thiêng liêng. Chúng ta cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, cho tất cả mọi người, cho Ngài, thưa Đức Thánh Cha. Cảm ơn vì đã không để chúng con đơn độc. Con không có đức tin và bây giờ con khóc trước tượng Chúa chịu đóng đinh. Đó là một số trong hàng ngàn tin nhắn cá nhân gửi những lời cảm ơn, những lời cầu nguyện, các hình ảnh và thậm chí cả video để nói với Đức Giáo Hoàng về những gì đã xảy ra ở mọi nơi trên thế giới khi Ngài nâng cao thánh thể để chúc lành cho thế giới mỗi sáng, cầu xin sự can thiệp của Chúa để chấm dứt đại dịch. Trong 70 ngày, khi virus corona lan tràn và nhiều nước buộc phải đình chỉ các cử hành phụng vụ có giáo dân, Đức Thánh Cha đã mang đến cho chúng ta hy vọng và ơn cứu độ cụ thể trong tin mừng. Mỗi sáng trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Ngài suy tư vắn tắt về các bài đọc kinh thánh, giúp mỗi người nhìn nhận mình qua những gì được tường thuật lại trong các sách thánh. Mỗi ngày có vài phút thinh lặng cầu nguyện và chầu thánh thể. Hàng triệu người đã họp nhau cầu nguyện mỗi ngày, bất kể khoảng cách không gian và thời gian. radio, TV, Internet, các mạng xã hội trở thành những cánh cửa và nhịp cầu kết nối họ với nhà nguyện nhỏ nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ. Toàn thể các cộng đoàn, các gia đình, công nhân, trẻ em, người lớn, cả các tu sĩ nam nữ đã tham dự thánh lễ, nghe lời Chúa, cầu nguyện, tái khám phá việc đức lễ thiêng liêng. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành cũng trở thành điểm hẹn cho những người hiếm hoi hay không hề tham dự thánh lễ ở nhà thờ. Nhiều người không có đạo đã mở máy nghe bài giảng của Đức Thánh Cha trong thời gian phong tỏa vì đại dịch. Một con số rất đông đảo các tín hữu không thể tính được trên khắp thế giới đối diện với đại dịch đã được Đức Thánh Cha đồng hành, khuyến khích, đừng quên những người nghèo hèn khốn khổ nhất, các trẻ em, những người chạy nạn chiến tranh, đồng thời cũng mời gọi cầu nguyện cho mọi thành phần, từ chính quyền, các nhân viên y tế, các khoa học gia, đến các bà mẹ sắp sinh con, các học sinh và công nhân. Xã hội Đông Timor kêu gọi chính phủ bình tĩnh giải quyết sự khác biệt.
Sau những vụ xô xát xảy ra tại Quốc hội trong những ngày gần đây, Đức cha Virgilio da Carmo da Silva, Tổng giám mục Dili, đã kêu gọi các chính trị gia bình tĩnh và giải quyết sự khác biệt giữa họ. Đức Tổng giám mục Dili nói, hiện nay do tình trạng khẩn cấp của đại dịch, quý vị không nên đặt thêm gánh nặng cho người dân. Các cuộc bạo loạn bắt đầu xảy ra sau khi nhiều nghị sĩ kêu gọi bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện, ông Arao Noe Amaran, bị buộc tội cản trở công việc của chính phủ liên minh mới, không lên kế hoạch cho một cuộc họp thường niên. Các cuộc đụng độ đã nổ ra vào ngày 18 tháng 5, khi Phó Chủ tịch Quốc hội bà Maria Sarmento cố gắng chiếm ghế của Chủ tịch Hạ viện. Ngày hôm sau, trong một bầu không khí căng thẳng đã dẫn đến việc xô xát làm hư hỏng bàn ghế, ông Amaran, người đã bị lật đổ thông qua một cuộc bầu cử bất ngờ và bị thay thế bởi Aniceto Guterres của đảng Fretilin của Liên minh cầm quyền, đã tuyên bố cuộc bầu cử này là bất hợp pháp. Trước sự hỗn loạn chính trị này, Đức Tổng giám mục Dili đã lên tiếng phản ứng và nhắc lại rằng một nhà lãnh đạo phải là mẫu gương cho thế hệ mới, phải mang lại hòa bình cho xã hội, không tạo ra sự phẫn nộ khi mọi người đã phải chịu đựng đại dịch COVID-19. Đức cha Virgilio đã kêu gọi các chính trị gia tìm giải pháp để giải quyết sự chia rẽ này.
Sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi các hội giáo hoàng truyền giáo.
Trong sứ điệp gửi các hội giáo hoàng truyền giáo, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng việc loan báo tin mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý và tôn giáo nào. Theo thường lệ, mỗi năm các vị giám đốc của hội giáo hoàng truyền giáo và các quốc gia sẽ về Roma tham dự khóa huấn luyện kéo dài 6 ngày. Nhưng năm nay, do đại dịch virus corona, khóa học bị hủy bỏ và Đức Thánh Cha đã gửi cho các vị một sứ điệp dài. Sau khi nói đến các điểm nền tảng như truyền giáo là hoạt động của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là kết quả các suy tư và ý định của chúng ta. Ơn cứu độ không phải là kết quả của các sáng kiến truyền giáo của chúng ta, nhưng chỉ có thể có nhờ cuộc gặp gỡ với đấng kêu gọi chúng ta. Tiếp tục miêu tả những nét đặc biệt của việc truyền giáo, Đức Thánh Cha nói. Đầu tiên, xã hội phải phát triển nhờ sự thu hút và hấp dẫn của mình, chứ không nhờ việc chiêu dụ tín đồ. Kế đến, truyền giáo là sự phản chiếu của lòng biết ơn và có tính nhưng không. Những điểm đặc biệt khác nữa là khiêm nhường, tạo thuận lợi chứ không làm phức tạp hay trở thành gánh nặng, gần gũi với sự sống bằng hành động. Và cuối cùng là ý nghĩa đức tin của dân Chúa và lời giảng dành cho những người bé nhỏ và nghèo khổ. Hướng về tương lai, Đức Thánh Cha nhắc rằng các hội giáo hoàng truyền giáo phải phát triển với hai hành động song đôi, đó là cầu nguyện và bác ái. Đức Thánh Cha đặc biệt liệt kê những căn bệnh, các cạm bẫy mà các hội này có thể gặp phải như sự tự quy chiếu, lo lắng điều hành, chủ nghĩa tinh túy, tách khỏi dân chúng, sự trừu tượng và duy hiệu năng. Ngài khuyên họ gìn giữ và tái khám phá sự dấn thân của họ giữa dân Chúa, hòa mình vào đời sống của giáo hội địa phương, gắn kết việc cầu nguyện với việc quyên góp, tìm kiếm những cách thức mới cho việc truyền giáo hiệu quả. Đức Thánh Cha yêu cầu đừng biến các hội giáo hoàng truyền giáo thành các tổ chức phi chính phủ hoàn toàn dành cho việc gây quỹ. Cần quyên góp cho sứ vụ chủ yếu từ tất cả các tín hữu. Ngài cũng nhắc rằng tiền quyên góp phải được sử dụng cho nhu cầu thiết yếu của cộng đồng, tránh các hình thức phúc lợi có thể tạo nên hiện tượng bảo trợ ký sinh trùng trong giáo hội và không được quên người nghèo. Ngài cũng không quên nhắc rằng các hội truyền giáo này không phải là một thực thể tự nó và chúng có sự liên kết với Đức Thánh Cha. Căng thẳng Israel-Palestine, Tòa Thánh tái khẳng định giải pháp hai dân tộc và hai quốc gia.
Hôm 20 tháng 5, trong một thông cáo báo chí, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, ông Saeb Erekat, trưởng đoàn đàm phán Palestine, và Tổng thư ký của Tổ chức Giải phóng Palestine đã điện thoại cho Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thông báo về những diễn tiến gần đây trong các lãnh thổ của Israel, Palestine và về khả năng chủ quyền của Israel sẽ được áp dụng đơn phương cho một số khu vực. Qua cuộc điện thoại, ông Saeb Erekat cho Ngoại trưởng Tòa Thánh biết, nếu Israel áp dụng chủ quyền cách đơn phương trên một phần khu vực của hai quốc gia, thì sẽ làm tổn hại thêm tiến trình hòa bình trong khu vực. Trước những thông tin này, Tòa Thánh tái khẳng định tôn trọng luật pháp quốc tế và bày tỏ mối quan ngại về bất kỳ hành vi nào có thể làm tổn hại thêm cuộc đối thoại giữa người Israel và Palestine. Tòa Thánh nhắc lại rằng cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hiệp Quốc là những yếu tố không thể thiếu để hai dân tộc có thể sống cạnh nhau, có biên giới được quốc tế công nhận trước năm 1967. Tòa Thánh vẫn đang quan tâm theo dõi tình hình và bày tỏ quan ngại về bất kỳ hành vi nào có thể làm tổn hại thêm cuộc đối thoại. Tòa Thánh hy vọng một lần nữa, người Israel và Palestine sẽ sớm tìm ra khả năng đàm phán trực tiếp một thỏa thuận với sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Và như thế, cuối cùng hòa bình có thể ngự trị trên thánh địa, vùng đất được người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo yêu mến. Vào Chủ nhật tuần trước, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố đã đến lúc sáp nhập các bộ phận của bờ Tây bị chiếm đóng. Lời tuyên bố của ông trước khi quốc hội nhóm họp để bỏ phiếu tín nhiệm cho chính phủ liên minh của ông với đối thủ cũ là ông Benny Gantz. Thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa các chính trị gia dự kiến công bố vào ngày 1 tháng 7 liên quan đến chiến lược thực hiện kế hoạch của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Kế hoạch này bị người Palestine từ chối do liên quan đến việc sáp nhập của Israel tại thung lũng Jordan và các thuộc địa của Israel ở bờ Tây, lãnh thổ Palestine bị nhà nước Do Thái chiếm đóng từ năm 1967. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Không thể cưỡng lại tin mừng.
Hiện diện tại khu vực Phú Mỹ Hưng, các nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo lấy việc chăm sóc cho các bà mẹ trẻ mang thai ngoài ý muốn như là cách thức để loan báo tin mừng. Phần đông các thai phụ gia nhập mái ấm là những người lương dân và di dân. Lưu lại với các sơ trong hoàn cảnh này, tâm trạng ban đầu của các em cực kỳ tiêu cực. Công tác bảo vệ sự sống được các sơ đặt nền tảng trên sự sống và dường như mầu nhiệm về sự sống mỗi ngày được vén mở cách dịu vời nơi đây. Câu chuyện của các bà mẹ trẻ là những chứng nhân hùng hồn về sự sống mới từ tin mừng. Dưới đây là câu chuyện của chị, một sinh viên marketing. 23 tuổi, ở cái độ tuổi thanh xuân rạng ngời của người con gái, tôi lại không chồng mà có thai. Người đàn ông mà tôi từng hết lòng yêu thương đã đoạn tình chối bỏ tôi và chính con ruột của mình. Mang trong lòng vết thương của sự phản bội, từ Sài Gòn tôi tìm về gia đình với hy vọng được cha mẹ đón nhận. Nhưng vì là một gia đình ở làng quê miền Bắc, còn nhiều định kiến xã hội, cha mẹ tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này. Một mực đòi buộc tôi phải phá bỏ đứa bé để làm lại cuộc đời. Vừa bị người yêu ruồng bỏ, vừa bị gia đình quay lưng, tôi gần như mất hết ý chí. Nhưng tôi thương đứa trẻ còn trong bụng mình, con tôi vô tội, không thể vì những sai lầm của người lớn mà cướp đi khỏi con cơ hội được có mặt trên cuộc đời này. Tôi quyết định quay lại Sài Gòn, một mình mang thai và sinh con. Nơi Sài Thành, tôi có hai chị bạn thân, họ đều là người Công giáo. Khi biết được câu chuyện, họ rất thông cảm và ủng hộ quyết định của tôi. Biết tôi không có gia đình ở bên, một mình sinh con là một việc vô cùng khó khăn, nên các chị đã giới thiệu cho tôi mái ấm Thánh Tâm thuộc Cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo ở quận 7. Nơi đây, các sơ nhận giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh như tôi. Vậy là tôi chuyển vào sống trong mái ấm trước một tháng để chờ tới ngày sinh. Và cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đây. Những ngày tháng trước khi sinh của tôi tại mái ấm thật là bình an. Tạm bỏ quên những xô bồ bên ngoài, tôi hòa mình vào cuộc sống cùng các sơ và các chị em. Mọi hoạt động sinh hoạt tại mái ấm rất nề nếp và khoa học. Giờ ăn, giờ nghỉ, giờ làm việc. được quy định rõ ràng và tất cả mọi người luôn ý thức thực hiện. Đặc biệt, mái ấm có giờ lần chuỗi và đi lễ ở nhà thờ. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ thích những việc như thế này, vì tôi không phải là người Công giáo. Nhưng khi ở đây, mỗi ngày đều cầu nguyện, tôi cảm thấy cuộc sống này thật an bình. Hằng ngày, trong mỗi lời cầu nguyện, tôi vẫn xin Chúa gìn giữ hai mẹ con tôi, xin cho em bé khỏe mạnh và được mẹ tròn con vuông. Trong hoàn cảnh lúc này, tôi thực sự không biết kêu cầu ai ngoài việc tin vào một đấng vô hình là Thiên Chúa, giống như lời Sơ Hằng thường hay nói với tôi mỗi ngày trên đường đi bộ tới nhà thờ. Khi tâm hồn con yếu đuối, hãy tin vào Chúa. Chỉ cần con tin là sẽ được Chúa chúc lành. Chúa không bỏ rơi ai bao giờ. Cứ thế rồi cũng tới ngày tôi sinh em bé. Nhớ cái ngày tôi chuyển dạ, mọi người ai nấy đều lo lắng và chuẩn bị đồ đạc cho tôi đi sinh. Nhờ ơn Chúa mà tôi sinh nở dễ dàng, tôi sinh thường một bé trai 3 kg khấu khỉnh đáng yêu. Con rất ngoan, ăn ngoan, ngủ ngoan, chẳng mấy khi quấy khóc. Thật là kỳ lạ, những ngày tháng ở cữ của tôi khác xa với những gì tôi tưởng tượng trước đây. Tôi đọc báo thấy có rất nhiều trường hợp những bà mẹ bị trầm cảm sau sinh vì việc chăm sóc con quá áp lực và căng thẳng. Nhưng mọi sự xảy ra với tôi hoàn toàn ngược lại. Tôi thực sự cảm thấy mình rất may mắn vì được ở trong nhà Chúa nhờ những lời kinh cầu nguyện hàng ngày của các nữ tu nên mẹ con tôi mới được trọn ơn phúc như thế. Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng ngoài bố mẹ tôi ra trên đời này lại tồn tại những con người không phải máu mủ ruột thịt mà lại dành cho tôi những tình cảm chân thành đến thế. Các sơ vô cùng thương yêu chăm lo cho hai mẹ con tôi. Khi em bé ngày một lớn lên, các sơ cũng chỉ dạy cho tôi cách chăm sóc thế nào cho con khỏe mạnh, dạy dỗ con thế nào để mai này con ngoan ngoãn. Với một người trẻ xa quê hương như tôi, những tình cảm tốt đẹp ấy không có gì so sánh được. Cuộc sống từng ngày của hai mẹ con tôi cứ trôi qua êm đềm như thế. 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng. Chúng tôi được sống trong tình yêu thương vô bờ bến. Có những lần tôi để lòng mình quay về dĩ vãng. Tôi đã lăn lộn ở đất Sài Gòn này bao nhiêu năm, có biết bao nhiêu con người tôi gặp gỡ rồi lại đi qua. Những người còn lại bên cạnh tôi, dẫu chẳng còn được bao nhiêu, nhưng kỳ lạ thay, họ đều là người theo đạo Thiên Chúa. Và lờ mờ trong tôi phát sinh câu hỏi về Thiên Chúa. Ngài là ai? Ngài là người như thế nào? Tại sao những con người đi theo Ngài lại có tấm lòng lương thiện đến thế? Hằng ngày, trong lúc tôi làm việc thủ công với các chị em cùng cảnh ngộ, tôi nghe Sơ Tuyết Trinh dạy giáo lý cho các học trò ở lầu dưới vọng lên. Tôi nghe câu được, câu không, nhưng có một cái gì đó lôi cuốn tôi lắm. Rồi bỗng một hôm tự dưng Sơ hỏi tôi, bao giờ thì đến lượt con học giáo lý với Sơ? Tôi rất bất ngờ vì lời đề nghị đó của Sơ. Tại sao Sơ lại có thể biết những suy nghĩ của tôi? Thế rồi, Sơ dạy giáo lý cho tôi. Mỗi ngày tôi học 30 phút, chỉ 30 phút thôi, nhưng cũng gợi mở trong tôi rất nhiều điều về Thiên Chúa, đủ để tôi biết được rằng cuộc đời này khi tin vào Chúa, đi theo Chúa và sống lời Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, thì con người mới có được niềm hạnh phúc thực sự. Sau một thời gian học giáo lý, tôi hoàn thành khóa học và được nhận bí tích rửa tội. Cả hai mẹ con tôi rất vinh dự khi được cha xứ ban các bí tích khai tâm trong thánh lễ đầu tháng tại cộng đoàn các sơ, cũng là mái ấm của chúng tôi. Nhớ hôm đó, con trẻ và tôi trong trang phục trắng tinh, chẳng đo được hạnh phúc ấy lớn lao thế nào, nhưng nhìn thấy con tôi cười hồn nhiên, khuôn mặt hạnh phúc ngập tràn. Thêm vào đó, mọi người dự lễ ai nấy cũng vui vẻ hân hoan. Giờ nghĩ lại cảm xúc trong tôi vẫn còn lâng lâng, tôi ấn tượng. Mình đã được đi vào một sự sống mới lúc nào rồi.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Đứng gần mẹ.
Bạn thân mến, người ta thường nói, lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới biết bạn là ai. Trước những đau khổ và khó khăn, người ta mới biết được ai là bạn thật sự của mình, mới biết ai chân thành thực sự, và mới biết mình thực sự là ai.
Thời gian và thử thách giúp cho người ta nhận biết về chính mình và nhận biết được những người bạn xung quanh. Ngày trước, trong giờ Chúa Giêsu chịu tử nạn, dưới chân thập giá, cùng với mẹ người còn có người môn đệ Chúa yêu và Maria Magdalena. Những người này đứng gần mẹ và họ đứng gần thập giá, nơi treo Chúa Giêsu. Từ một tội nhân đến một vị thánh, Magdalena gắn bó với mẹ và gắn bó với Chúa. Ngày ấy, người ta biết đến Magdalena với những điều xấu cô đã làm. Có lẽ cô đã có vài lần muốn thay đổi cuộc đời. Nhưng định kiến xã hội, những tiếng xì xào bàn tán như một thứ rào cản vô hình khiến cô không ngóc đầu lên nổi. Dường như một chút hy vọng mình có thể sống tốt hơn cũng bị cái xã hội nhiều điều tiếng ấy đè bẹp. Cho đến một ngày, cô gặp được Thầy Giêsu. Trong cuộc gặp gỡ ấy, có một sự nhân hậu và bình an nào đó khiến cô thấy mình được đón nhận và được kỳ vọng. Có một người đón nhận con người quá khứ của cô, đón nhận cả sự tủi hổ và ước muốn hoán cải của cô, cho dù chỉ có một chút ít. Và có một người vẫn hy vọng vào cô. Nhưng dưới chân thập giá, dường như hy vọng của cô sụp đổ. Gioan cũng đã sống trong những hy vọng về một cuộc đời sáng lạng khi được chứng kiến những quyền năng của những phép lạ và những lời nói khiến dân chúng thán phục của Thầy. Dưới chân thập giá, ông cũng tự hỏi về cuộc đời mình và cuộc đời Thầy Giêsu thật nhiều. Các đồng bạn khác trong nhóm 12, kẻ thì bán Thầy vì mấy đồng bạc, những người khác thì trốn chạy vì hoảng sợ. Không biết Gioan có phải là môn đệ Chúa yêu mà tin mừng Gioan nói đến hay không, chỉ biết rằng người môn đệ ấy đang đứng dưới chân thập giá. Có thể ông đã sợ hãi, đã trốn chạy như các môn đệ khác. Nhưng trong lúc bàng hoàng nhất, trong lúc sợ hãi nhất, ông chạy đến với mẹ. Và người mẹ can trưởng ấy đã đưa ông đến chân thập giá cùng với người thầy của mình để học bài học của sự đau khổ, bài học của thập giá, bài học của ơn cứu độ. Người ta thường nói với nhau, theo Chúa thì phải trung thành trên con đường vắt thập giá, hay nếu không có thập giá thì không phải là môn đệ Chúa Kitô. Nhưng đôi khi người ta quên mất rằng trong giới hạn và yếu đuối của phận người, trong những khó khăn, những sợ hãi và thất vọng, người ta dễ nản lòng, dễ thoái thác, dễ chạy trốn. Nhưng nguy hiểm hơn cả khi người ta quên mất rằng có một người mẹ đồng hành cùng mình qua những chặng đường ấy. Đúng là giữa dòng đời đang bị văn hóa trọng tiền hơn trọng người, trọng quyền hơn trọng chính nghĩa, không dễ để ta sống là một con người, chứ đừng nói là một vị thánh. Nhiều khi đứng trước việc chọn lựa danh dự, quyền lợi và chút tiền còn con như 30 đồng bạc của Giuđa, người ta có thể bán rẻ linh hồn mình. Nhiều khi những đau đớn, những thất bại bất ngờ mà dòng đời đưa đẩy, người ta không còn muốn sống cho những gì mình đáng phải sống, những gì mình chọn lựa lúc ban đầu. Những lúc ấy, có lẽ ta nên học Gioan và Magdalena. Họ đã ở cùng mẹ. Người ta thường bảo, chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Nhưng nắm lấy tương lai bằng cách nào bây giờ? Magdalena chỉ cho ta cách thức đó, đứng gần mẹ, gắn bó với mẹ. Đúng là có những người chỉ biết thêu hoa trên gấm, nhưng cũng không phải không có những người biết đưa than trong những ngày đông. Giữa lúc mà dường như sự dữ đang chiến thắng, giữa lúc mà bầu trời tối đen như vào giờ thứ ba trong ngày thứ sáu tuần thánh, mẹ vẫn đứng đó. Giữa lúc dường như không ai còn dám và chẳng ai còn muốn theo Chúa Giêsu nữa, những người đứng gần mẹ vẫn ở gần thập giá. Trong bản văn Hy Lạp, động từ đứng được đặc tả là đứng kiên vững. Mẹ đứng kiên vững với một niềm tin vào con đường cứu độ của Thiên Chúa. Dù không biết ngày sau Chúa phục sinh, mẹ vẫn kiên vững với lối sống của con mẹ, lối sống mà Chúa Giêsu đã sống trong những phút giây trên thập giá. Lạy mẹ Maria, giữa những lời mời gọi chạy theo tiền tài, danh vọng, giữa những chọn lựa sống ngay chính hay lừa lọc gian trá, xin cho con biết gắn bó với mẹ. Giữa những lúc muốn gào thét, trả thù, oán hờn, và cả những khi dường như niềm tin bị đánh mất, xin cho con biết cầu nguyện, thinh lặng và đứng vững như mẹ. Xin cho những đau khổ và thất bại không làm con lạc xa con đường khiêm tốn và hiền lành của Chúa. Xin cho con biết hoán cải không ngừng và ước gì qua những khó khăn, con nhận ra những yếu đuối của con, nhưng cũng biết cách trở nên người bạn thật của Chúa. Và ước gì con cũng đứng vững bên anh chị em con trong những đau khổ của họ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.